Con là Maria Phạm Thị Tốt, con kính chào cha và cộng đoàn. Bữa nay con xin làm chứng trước mặt Chúa và cộng đoàn. Con năm nay là con 52 tuổi, con đã được ơn 10 tháng. Thì lúc trước con chưa được ơn thì người con rất là nóng nảy, và con đã được nghe lòng thương xót là lời của cha giảng dạy chúng con. Thì con đi chia sẻ những người bạn của con đi tìm kiếm những người bạn của con, là có đứa thì 30, 35 năm thì bỏ lễ, không tới nhà thờ đi lễ. Thì khi con thấy con đi lễ với chồng con, lên nhà thờ rước lễ và đi hết một tuần lễ từ ngày hôm thứ năm cho đến ngày chủ nhật là đi lễ Chúa rửa chân cho các thánh tông đồ, rồi Chúa chịu chết, rồi Chúa sống lại. Coi từ ngày thứ năm cho đến ngày chủ nhật là hai vợ chồng con đều đi lễ hết. Thì bạn bè con nó thấy nó ngạc nhiên, nó rất là ngạc nhiên, không làm sao mà thế nào mà để chồng con lên tới nhà thờ mà để đi lễ được như vậy. Thì mới hỏi con và như thế nào, làm như thế nào, cầu nguyện như thế nào. Thì con cũng chia sẻ là nghe băng đĩa của cha Long giảng dạy, rồi chúng con cầu nguyện đó. Thì suốt cả như vậy là nay thì chúng con được 10 tháng. Thì chúng con đi lễ nhà thờ thì nói chung là con là ở nhà thờ Phúc Lộc, nhưng mà khi con đi tới nhà thờ thì không có ai để ý tới mấy. Nhưng mà chồng con á, là người ngoại đạo, là người ngũ nghĩa ở tại Bảo Lộc, thì rất là nhậu nhẹt, bê tha, rượu chè. Khi mà đi tới nhà thờ thì bao nhiêu cặp mắt là nhìn tới chồng con, và cứ nghĩ chồng con là như thế nào con không hiểu được. Rồi sau khi mà thánh lễ xong, họ cứ trầm trồ và hỏi hỏi con. Thì con cũng trả lời là chúng con là đi lễ lòng thương xót, cầu nguyện và nghe băng đĩa của cha để dặn dạy của chúng con cho tới ngày hôm nay đó. Thì chúng con cũng không dám đi nhà xứ của mình, mà đi tới nhà xứ chẳng hạn như là nhà thờ Bảo Lộc hay là nhà thờ Khu Sáu, mà cha Trúc còn đi cha Trúc là dưới Thiền Phương đó. Thì chúng con là chỉ biết cầu nguyện, biết nghe những bài giảng của cha, rồi chúng con bạn bè hỏi thăm thì chúng con cũng chia sẻ, và nhiều người bạn của chúng con đau khổ thì con cũng mong cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho bạn con. Hiện nay là vợ chồng con đã được ơn Chúa đã ban, thì chúng con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn. Hiện nay thì chúng con nghĩ là Chúa đã làm cho vợ chồng con được, thì con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho bạn bè con. Hiện nay là nhiều người rất là đau khổ đó, vừa đau khổ về đạo nghĩa mà bỏ đã mấy chục năm mà không tới nhận biết Chúa. Thì hiện nay là con có một người bạn thân nhất hồi còn nhỏ của con, thì con đã gặp được là nay là 30 năm. Thì hỏi con là chia sẻ như thế nào, cầu nguyện như thế nào để mà được ơn như vậy. Thì con mới chia băng đĩa và những tấm thư nhờ mẹ tới với Chúa. Rồi con nói là thôi bây giờ ráng cầu nguyện và nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm. Và hiện nay á, là khi mà con đi ra ngoài con bán á, thì hồi xưa con chưa được ơn á, thì con phải bán cho thật nhiều cá. Chẳng hạn như ngày nay con bán 20 ký, thì còn ngày nay con phải, ngày mai con phải ráng làm sao con bán tới 50 ký. Mà họ bán tôm chết thì con phải bán tôm sống, con phải hơn họ con mới chịu. Như hiện nay con đã được ơn rồi thì hầu như cái tranh giành về cuộc sống ngoài đời con không tha thiết nữa, và con chỉ muốn là đi chia sẻ những người đau khổ như con và những người nghèo khổ. Chẳng hạn như là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, hiện nay là chị đang ở tại Di Linh Đức Trọng á, là chị mướn vườn đất để trồng cà chua, trồng những rau quả để mà bán, thì nó bị thất bại hoàn toàn, thì chị mới đi chuyển qua đi nhôm nhựa. Thì anh chồng là bị bệnh ung thư, mà thấy vợ khổ quá thì mới đi xin ăn, mà bị bệnh ung thư mà coi như tới giai đoạn cuối rồi, thì đi xin ăn khoảng được 10 ngày thì mới gặp con ở chợ Hà Giang. Thì tự nhiên con đang ngồi con bán rất đông khách, thì con thấy có một người đẩy một người xin ăn mà con không thể nào tưởng tượng, không ai dám nhìn, tại vì cái người có người sống mà giống như là một miếng thịt mà phơi khô á, coi như nó bầm đen hết luôn, không ai dám nhìn. Thì con tự nhiên con ngồi con cứ không muốn bán hàng mà con cứ chạy tới để con hỏi hỏi, thì con hỏi gì bệnh như thế nào mà bị như vậy. Thì cái anh mà đẩy cái người đi sinh nó thì anh mới nói là bị bệnh ung thư, rồi tới thì kỳ cuối rồi. Thì con mới gỡ cái trong cái máy ra là có cái thẻ nhớ của cha giảng, thì con mới gỡ con đưa cho họ. Rồi con mới hỏi là người có đạo hay là không đạo, thì con nghĩ không có đạo con cũng đưa, mà có đạo con cũng đưa. Thế là người nói là có đạo nhưng mà bỏ Chúa từ lâu rồi. Thế là con vội vàng con mở cái thẻ nhớ ra và con gắn vô cái máy để mà hát nhạc đời. Thì con mới nói là thôi bây giờ ngày mai, rồi gạo đây không có, nếu mà ngày mai thì em anh ra đây đi rồi em sẽ xin gạo làm thương xót Chúa, em gửi cho anh 10 ký gạo, chứ bây giờ em cũng không biết như thế nào. Thì ngày mai họ ra nữa thì con mới chia sẻ cho 10 ký gạo để về ăn. Thì anh ăn trong vòng được 4 ngày và anh nghe được bài giảng của cha Long giảng được 4 ngày thì là anh mất, mà anh mất rất là nhẹ nhàng, anh không có bị đau đớn. Thì bắt đầu người vợ mới xuống tìm con, người vợ mới tìm con thì mới nói con là nhờ con nói nhắn với cha và cộng đoàn cầu nguyện cho Du Xe, tên Du Xe, là hiện nay là khi mà hai người được ơn thì không biết lên nhà thờ như thế nào, bị trục trặc như thế nào thì con không biết, thì lại bỏ lễ, bỏ nhà thờ không đi lễ nữa. Nó thì bây giờ nhờ con là cầu nguyện cho Du Xe. Thì chỉ ngày hôm qua chị có xuống với con là dỗ đúng 100 ngày, thì chị mới nói là nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho vợ chồng ảnh. Vợ chồng ảnh là coi như là bỏ nay là 30 năm, thì coi như là ngày hôm nay là đúng ngày dỗ 100 ngày của chồng chị, thì chị không thể nào để chia sẻ với con được. Thì con gửi băng đĩa thì chị có nói là ngày dỗ của ảnh, thì có mời dân tộc coi như là cái làng trên Đức Trọng đó là rất là dân tộc không, và nhiều nhà rất là coi như cái làng xóm rất là nghèo đơn sơ và cũng không có một tiếng nói của lòng thương xót. Thì con mới gửi ít băng đĩa và tấm thư nhờ mẹ tới với Chúa. Thì chiều về chỉ mở ra thì mọi người đều tới xin và coi như là kêu chị phải xuống đây mà xin của chị tốt để mà đem về mà chia sẻ và cung cấp, chứ bây giờ không đủ, chỉ có 20-30 đĩa thì không đủ đâu hết. Thì con nói thôi bây giờ không có, thì nhờ coi như là người này nghe xong rồi chuyển qua người kia, rồi chỉ nhờ chúng con cầu nguyện thêm. Thì nay con cũng xuống đây để con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho những người đau khổ, những người ao ước và những bạn bè con hiện nay là những người khô khan. Thì lúc trước con chưa được ơn thì con thấy bạn bè con rất là hạnh phúc, đi lễ thì con đâu có ngờ đâu, nhưng mà cuối cùng bây giờ họ tâm sự với con là đi lễ thì có đi nhưng mà xưng tội thì không xưng, rước lễ thì không rước lễ. Nhưng con không nghĩ là họ như vậy, thì họ đau khổ quá, họ có tâm sự với con là nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho họ. Thì bữa nay con cũng xuống, con cũng nói thêm, và bạn bè con hiện nay là thất nghiệp rất là đông, nó thất nghiệp và lang thang không có công ăn việc làm. Thì con cũng nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho bạn con. Thì lúc trước con làm ở công ty đó, thì hiện nay là bạn con á, công ty rất là việc rất là nhiều, nhưng mà bây giờ con không biết lý do như thế nào, một người quản lý là phó giám đốc này con cũng không muốn nói tên ra, là lương họ thì 12 triệu một tháng mà công nhân thì chỉ có 3 triệu với 2 triệu, ai cao nhất là 4 triệu. Thì họ lao đầu họ làm, nhưng con không nghĩ họ lại bừng tiện đến nỗi mà ăn hối lộ. Thì con không biết như thế nào, con đã biết trước sự việc nó xảy ra, nhưng vì con không thể nào con nói ra, thì con chỉ thầm cầu nguyện. Con cầu nguyện 2 tháng, con nói Chúa ơi, nếu như Chúa thương con thì Chúa cho cái thằng giám đốc á, nó mở mắt ra để nó nhìn thấy những người tại sao có đạo đức thì lại tha thải họ, còn người ăn hối lộ thì ở lại để được tăng lương. Thì con cứ cầu nguyện miệt mài cho đến giờ phút này, thì tự nhiên Chúa làm cho người đó, cái người ăn chia hối lộ bị lật xe và bị chết. Thì bắt đầu nó mới lòi ra cái người phó giám đốc đó ăn hối lộ. Thì hiện nay con chỉ mong muốn là cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho bạn bè con, những người thiệt thà có công ăn việc làm, còn những kẻ mà tham lam rồi có tâm địa độc ác thì để Chúa xử, chứ còn con cũng không biết nói như thế nào. Thì đây con cũng xin cha và cộng đoàn, con được ơn rồi thì con cũng xin Chúa và cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện để cho bạn bè con được mau sớm để nhận biết lòng thương xót. Thì con xin hết.